thì lúc đó là sao? Tức là bật hết dấu vết năng sở rồi, không thầy không trò nữa thì sao? Đó gọi là hỏi, mà cũng như là hỏi mà hỏi trình cơ đó, hỏi trình kiến giải đó, không? Hỏi mà cũng không phải là hỏi mà để mà muốn biết, mà hỏi cũng như muốn trình, trình cái chỗ thấy của mình. Thì sư mới đáp, ai dạy ông đến hỏi? Nghĩa là cái chỗ mà thân mất không dấu vết, không thầy trò đó, ông biết hỏi vậy rồi, không? Thì như vậy đã là không thầy trò thì ai dạy ông đến hỏi thầy? À, vừa có hỏi là có thầy có trò rồi, phải không? Có hỏi là có thầy có trò rồi. À, thì vậy là câu hỏi hay mà lại thành ra ló đuôi. Hỏi là hỏi rất hay mà ló đuôi. Cho nên là đâu có qua mắt được ngài. Gặp cái người khác á, thì suy nghĩ để đáp rồi, nhưng mà với ngài Triệu Châu là không qua mắt được, không? Cho nên ngài bảo ai dạy ông đến hỏi, không? Nhưng mà câu này lại lại qua một cái kẹt nữa. Nếu mà người không khéo á, thì ngài lo mà tìm trả lời là nguy, nó kẹt ở chữ ai đó là nguy. Nghe ngài bảo ai dạy ông đến hỏi đó, để tìm coi để mà trả lời đó là nguy, không? Gọi là kẹt chữ ai đó đó là chết tại quê người đó, không? Mình nghe nói ai cái để tìm tìm có ai để mà trả lời đó là rơi vào bẫy. Cho nên ông tăng này thì cũng khéo, chẳng phải người nào khác. Mình đã lo tìm ai đó thì có người nào khác rồi, cho nên đây chẳng phải người nào khác thì sư liền đánh thôi. Đó. Trong đó mà có một cái người nào khác nữa, tức là có cái ngã trong đó rồi. Cho nên chữ ai đó là chữ nguy hiểm. Mà đây như vậy thì ông tăng đáp khéo như vậy là tại sao mà sư đánh? Là chẳng phải người nào khác thì đáp rất là khéo, nhưng mà tại sao đánh? Thành ra thấy được chỗ đó là mới thấy được cái đặc biệt ở trong nhà thiền. Nhà thiền không phải như ở ngoài mà giảng sư bên ngoài. Bởi vậy đáp mà gọi là chẳng phải người nào khác đó, là câu nói đó, là câu nói nó coi như là đã thố lộ rồi, gọi là câu nói giống như là tôi nói trắng đà, giống như câu nói nó có dấu vết rồi, cho nên là đánh để phủi dấu đó. Nghe chẳng phải người nào khác, người ta dễ hiểu, phải không? Đó, mà hiểu thì thành ra câu chết, cho nên đây thì sư liền đánh. Có vị tăng khác hỏi, việc này á thế nào mà biện rõ? Sư đáp, ta trách ông. Rồi ông tăng thưa, thế nào biện rõ được? Sư đã bảo, ta trách ông chẳng biện rõ. Ông tăng là hỏi thêm, lại bảo nhầm hay chăng? Sư đáp, bảo nhầm chẳng bảo nhầm, mặc cho ông tự xem. Nghĩa là ông tăng hỏi là cái việc này đó thế nào biện rõ. Thì sư chỉ đáp là ta trách ông thôi, chứ không có trả lời. Nhưng mà chỗ này là phải thấy được cái việc này là cái việc gì mới được, ha? Việc gì là việc này? Thì thấy được cái đó thì mới thấy được cái ý câu hỏi của ông tăng. Việc này là việc gì? Phải cần thấy cái chỗ đó mới là cái chính. Thì ông tăng này á, ông đã biết hỏi như vậy, đã biết hỏi cái việc này, việc này mà còn hỏi là thế nào biện rõ nữa thì sao? Phải không? Đã biết cái việc này, đã biết hỏi là cái việc này mà còn hỏi thế nào biện rõ nữa thì sao đây? Mình chưa biết cái việc này là việc gì cho nên mới hỏi để biện rõ, còn ông đã biết cái việc này mà còn hỏi thế nào biện rõ nữa thì thấy câu hỏi dư rồi. Cho nên đã biết rõ như vậy rồi mà còn hỏi nữa để mà muốn biện rõ nữa là sao? Cho nên sư bảo là ta trách ông, cái đó là đáng ăn gậy vô cùng, phải không? Đã biết hỏi như vậy mà còn hỏi thế nào biện rõ nữa là đáng ăn gậy, phải không? Nhưng mà như vậy thì ông này còn chưa chịu tỉnh nữa, còn muốn biện nữa, cho nên hỏi thế nào biện rõ được, hỏi thêm cái nữa. Thì sư liền bảo ta trách ông chẳng biện rõ, thì rõ ràng là lờ mờ rồi, phải không? Đã nói như vậy rồi mà còn muốn thế nào biện rõ được nữa thì lờ mờ, phải không? Cho nên sư bảo là ta trách ông chẳng biện rõ. Cho nên đây giống như là một cái tiếng hét hay là một cái búa vậy đó, để cho tỉnh trở lại. Thì ông tăng thưa vậy với bảo nhậm, có bảo nhậm chăng đó? Nghe đã biết như vậy rồi, không? Thì cái việc đó biết như việc đó như vậy rồi, thì bây giờ đây đó là có bảo nhậm chăng? Biết như vậy rồi nhưng mà có bảo nhậm nó hay không, giữ gìn nó hay không? Thì cái câu này Nếu mà người ngoài thì đáp lơ mơ thì cũng cũng kẹt cái câu hỏi. Sư đáp: bảo nhậm chẳng bảo nhậm, mặc cho ông tự xem. Nghĩa là mình rõ được cái chỗ đó rồi, thấy không? Nếu rõ được rồi á thì mình sẽ tự biết sống, chẳng phải ở cái người khác, thấy không? Nghĩa là mình đã biết được cái việc đó rồi, rõ được việc đó rồi thì mình tự biết cái chỗ sống rồi, chứ không phải là phải nghĩa là nương tựa bên ngoài, nương nhờ người khác, thấy không? Cho nên bảo nhậm chẳng bảo nhậm thì tự xem, thấy không? Nghĩa là rõ được thì tự biết sống, thấy không? Còn chẳng rõ được cái chỗ đó thì bây giờ có nói cũng là cái chuyện bên ngoài thôi. Giờ nói bảo nhậm hay không bảo nhậm mà ông chưa rõ được đó thì cũng thành vấn đề bên ngoài thôi. Cái đó là cái khéo của sư. Mình chưa rõ được việc đó mà hỏi bảo nhậm hay không bảo nhậm là cũng chỉ hỏi chơi bên ngoài thôi. Còn mình rõ được rồi thì tự biết bảo nhậm hay chẳng bảo nhậm thì biết liền. Đó. Vị tăng khác hỏi: thế nào là người không tri giải? Không tri giải tức là không những cái kiến giải hiểu biết đó. Sư đáp: nói việc gì? Ông tăng hỏi câu hỏi này là cũng câu hỏi là hay đó. Thế nào là cái người mà gọi là không tri giải? Đó là không những kiến giải hiểu biết, giống như những kiến thức của mình đó. Vậy người không tri giải là thế nào? Thì sư chỉ đáp là: vậy thì nói việc gì? Đã không tri giải thì nói việc gì? Mình thấy cái khéo của ngài, thấy không? Đã là cái người không chia giải mà bây giờ còn muốn hỏi nữa thì tức là sao? Muốn hỏi thì tức là muốn hiểu, phải không? Mà muốn hiểu thì sao? Thì muốn có chia giải, phải không? Cho nên đó là cái câu hỏi mà gọi là câu hỏi nó bị kẹt, phải không? Mà rồi nếu mà ông thầy mà gọi là lờ mờ theo đó đáp thì nghe là chết luôn. Cho nên sư bảo nói gì thì để cho ngay đó thì mình khéo tỉnh lại thì thấy được, phải không? Cho nên mình thấy nhiều khi câu hỏi đó nó đã mắc kẹt, nó đã trật rồi, mình theo đó trả lời còn trật thêm nữa, không? Cho nên trong nhà thiền mới có gọi là cái câu hỏi đó đã là mờ rồi, rồi mình ông thầy trả lời theo rồi cũng mờ luôn, gọi là khách xem khách, không? Khách xem khách, cả hai đều mờ hết. Mà còn ở đây thì với ngài Trung Châu, ngài nghe hỏi ra ngài biết liền rồi. Đã hỏi là không tri giải, không tri giải mà giờ muốn nói ra để hiểu thì tức là muốn có tri giải. Rồi cho nên là ngài không trả lời và bảo nói việc gì đó, để cho tự hiểu thôi. Rồi ông tăng khác hỏi: thế nào là ý Tây Sang? Ý Tây Sang tức là ý tổ sư từ Ấn Độ sang đó. Cái câu hỏi này là câu hỏi mà ngày xưa trong nhà thiền thì thường đem ra hỏi đó, bởi vì thường thì cái người mà chưa có đạt được cái lý thiền á, thì cũng nghĩa là có cái thắc mắc. Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài từ bên Ấn Độ mà đi qua Trung Hoa để mà truyền pháp thì vậy là cái ý gì, em có cái gì chuyện hay không, đi qua đây để chi, cho nên hỏi thế nào là ý, giống như đây hỏi thế nào là ý tổ đó. Nói gọn là thế nào là ý tổ, muốn biết là cái ý tổ, không? Thì sư liền bước xuống giường thiền, vậy thôi. Người học liền thưa: phải chăng liền là đó, không? Tức là chính là đó. Sư đáp: lão tăng chưa có lời. Ý muốn hỏi là hỏi cái ý tổ sư, không? Nhưng mà người thường thì nghe nó hỏi ý tổ sư thì mình giải thích là ý tổ sư thế này thế kia, thì đó là thuộc về ý chúng sanh, hết để ý tổ sư rồi, không? Hỏi ý thế này thế kia đó là ý chúng sanh rồi. Mình lấy ý mình giải, người ta hiểu cũng hiểu ý chúng sanh rồi. Mà cái ý mà mình hiểu được thì đâu còn là ý tổ. Cho nên đây thì ngài chỉ bước xuống giường thiền vậy thôi. Mà như vậy thì trên giường thiền, bước xuống giường thiền thì cái người khéo thì nhận liền. Như vậy thì sao? Bước xuống giường thiền thì như vậy là không phải là cây đá trong đó rồi, thấy không? Ở trên bước xuống đó, thì đó không phải cây đá rồi. Thì như là người khéo lanh mắt thì thấy được ý tổ. Cho nên cái người học này cũng lanh mắt, Hỏi như vậy phải phải chăng chính là đó? Chính ngay đó. Thì mình thấy câu hỏi là cũng giống như là có nhận được, phải không? Thấy được như phải chăng là chính ngay đó rồi, ý là như vậy, ý ngay đó, phải không? Nhưng mà với con mắt của thiền sư á, thì câu hỏi này á, là nó cũng chưa ổn. Đã biết là chính là đó rồi thì còn hỏi lại làm gì nữa, thấy không? Đã biết là chính ngay đó rồi thì còn hỏi lại làm gì nữa, phải chăng? Còn hỏi phải chăng là chi? Tức là còn muốn trả giá, đó là còn muốn trả giá. Đó, cho nên là sư đáp là lão tăng chưa có lời. Đó. Hỏi phải chăng chính là đó là còn muốn nói để hiểu nữa. Còn muốn ngài nói để hiểu nữa. Nhưng mà làm sao mà hiểu đây? Đó. Cho nên sư đáp là lão tăng chưa có lời. Đó. Nhưng mà với cái người có mắt á thì phải lanh mắt thấy thêm chút nữa. Không? Thấy chỗ nào? Rồi cái chỗ này là chỗ của mình đó. Không? Ở trên đó là của ông Tăng với của ngài Triệu Châu, nhưng mà cái chỗ này là chỗ phải của mình đó. Không? Nghĩa là ông Tăng á, ông thưa là phải chăng chính là đó. Không? Thì như vậy đã chính là đó rồi, còn hỏi phải chăng gì nữa? Không? Đã biết như vậy là còn hỏi phải chăng? Hỏi phải chăng tức là còn muốn trả giá trở lại nữa. Không? Phải không? Đó. Thì đây thì cho nên là ngài chỉ đáp là lão tăng chưa có lời. Đó. Thì ông tự biết à. Mà mình với mình á thì mình phải thấy thêm bước nữa. Bước chỗ nào? Chưa có lời nhưng mà vậy ai nói đó? Phải không? Ông bảo là lão tăng chưa có lời vậy thì ai nói đó? Đó. Thì mình phải thấy được cái chỗ đó, bén nhà là phải thấy được qua chỗ đó. Đó là một đoạn. Rồi ông Tăng khác hỏi: Phật pháp lâu xa thế nào dụng tâm? Không. Sư đáp: Ông thấy nhà Tiền Hán Hậu Hán nắm cả thiên hạ, khi lâm chung nửa tiền cũng không phần. Không. Nghĩa là ông Tăng ông hỏi là Phật pháp lâu xa rồi đó, không? Thì bây giờ làm thế nào mà dụng tâm? Dụng tâm đối với Phật pháp như vậy, thì mình thấy câu hỏi giống cũng như là hay, thấy không? Nhưng mà với ngài thì ngài thấy suốt qua tâm, qua ruột gan của ông Tăng là ông thấy nhà Tiền Hán Hậu Hán đó, không, nắm cả thiên hạ, tất nhiên là làm vua mà nắm cả thiên hạ, nhưng mà đến khi chết thì sao? Một tiền một cắc cũng không có, chết rồi là bỏ lại hết. Thì đó, chính ở chỗ này là chỗ mà mình phải thấy cho thật kỹ đó. Hỏi là hỏi Phật pháp lâu xa để cho mình dụng tâm. Thì như vậy tức là muốn dụng tâm để mà sống, để mà tu hành, thì có hỏi rồi cũng hay, phải không? Nhưng mà hỏi hay, nhưng mà hỏi đâu đâu à, phải không? Cái Phật pháp lâu xa, hỏi lo hậu Phật pháp lâu xa thì thế nào để dụng tâm với cái Phật pháp lâu xa đó, phải không? Còn ngay cho hỏi đây là gì lại không có ngàn tới, phải không? Hỏi lo hỏi cái Phật pháp lâu xa đâu đâu không à. Còn chính ngay cái ông đang hỏi đó là cái gì đó lại không có ngàn tới, phải không? Chứ còn là mày khéo á thì ngay chỗ chính ông hỏi đó thì dụng tâm ở chỗ đó là xong thôi. Còn lo hỏi Phật pháp lâu xa là chuyện đó xa vời ở đâu đâu. Cho nên là ngài đáp là ông thấy nhà Tiền Hán Hậu Hán nắm cả thiên hạ hay không, nhưng mà rốt cuộc rồi á thì tới khi chết thì cũng nửa tiền không có gì hết, phải không? Nghĩa là cứ lo nghĩ về Phật pháp lâu xa, tức là về quá khứ đó, xa xôi đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì có được cái gì? Cứ lo nghĩ cái chuyện mà lâu xa, xa xôi đâu đâu á, còn chính ngay đó, ngay khi ông hỏi đó, thì cái gì đó thì ông không biết. Còn hỏi chuyện đâu xa xôi, cho nên giống như nhà Tiền Hán Hậu Hán vậy, thấy không? Nghĩa là nắm dù chưa nắm được cả thiên hạ đi nữa, nghĩa là ông hiểu được đầy bụng đi nữa, nhưng mà rồi sao? Khi chết nửa tiền không có gì hết, hiểu được thì cũng của người ta thôi. Còn chính ngay cái ông hỏi ra đó, cái đó mới là cái sống thật của ông đó. Cho nên đối với ngài Triệu Châu là ngài đáp rất là bình thường nhưng mà rất là sâu sắc. Còn thân khác hỏi: Người đương thời á, lấy của báo làm quý, còn sa môn á, thì lấy gì làm quý? Ở đời á thì ta lấy của báu làm quý, còn bây giờ sa môn lấy cái gì làm quý? Siêu bảo mau ngậm miệng lại. Mau ngậm miệng lại đó, chỗ đó là quý đó. Nhưng mà ông Tăng lại còn hỏi thêm, ngậm miệng được hay không nữa. Thấy không? Siêu bảo nếu mà miệng chẳng ngậm á thì đâu hay rành rõ được. Nếu ông miệng không ngậm á thì đâu hay rành rõ được. Cái khéo của ngài. Ở người đời thì lấy của báo làm quý là phải rồi, bây giờ sa môn tu hành thì lấy gì làm quý đây? Nếu nếu mà mình còn cái chỗ nói được, còn có chỗ để nói đến được thì sao? Còn có chỗ nói đến được thì cũng thuộc về thế gian sanh diệt rồi, phải không? Nói đến được thì cũng thuộc về cái sanh diệt của thế gian thôi. Thì đó có gì quý? Cho nên ở đây sư bảo ngậm miệng lại, đó phải thấy được cái ý ngoài lời đó, phải không? Thì chính chỗ đó là mới là chỗ quý, cái chỗ mà thế gian nói không tới đó, phải không? Chỗ đó mới là chỗ quý đó. Còn thế gian nói tới được á, thì ta hiểu được hết rồi. Bây giờ nói tới được thì mình suy nghĩ mình cũng hiểu được, thì mấy nhà học giả họ suy nghĩ họ cũng hiểu được, phải không? Cho nên đây chính cái chỗ mà thế gian nói không tới đó, đó thì chỗ đó là mới là chỗ quý đó. Nhưng mà rồi ông Tăng lại còn muốn hỏi nữa, vậy thì ngậm miệng được hay không nữa? Như vậy tức là cũng muốn nói hoài, mà càng muốn nói tức là càng muốn hiểu, không? Mà càng muốn hiểu thì càng đi xa. Cho nên sư bảo là nếu miệng chẳng ngậm thì đâu có thể rành rõ được, không? Cho nên chỗ này á là cái chỗ mình phải khéo để mà nhận, mà nhận gọi là cái ý ngoài lời thôi, rồi còn muốn nói muốn hiểu á thì chuyện đó là chuyện cũng tầm thường của thế gian. Cho nên ở trong nhà thiền mà có một cái vị thiền sư mà có câu chuyện gọi là ngài đặt ra một câu hỏi. Ngài nói rằng có một người không tay mà lại hay nắm, không tay mà thường hay nắm, không? Còn cái người không miệng á thì lại thường hay nói, không lưỡi chứ, người không lưỡi mà hay nói, không? Không tay mà hay nắm, rồi không lưỡi mà hay nói, rồi bất chợt cái người mà không tay đó đánh người không lưỡi nói cái gì? Đó, thì phải thấy được ở chỗ đó nào, thì mới thấy được cái ý của chỗ này, không? Không tay hay đánh, không lưỡi đã nói, nhưng mà bất chợt cái gặp cái người không tay này đánh người không lưỡi, vậy giờ người không lưỡi nói gì đây? Thì phải thấy được cái ý đó. Không tay mà hay đánh thì đánh sao? Không lưỡi mà hay nói là nói cái gì? Đó, rồi bây giờ nói không tay mà đánh người không lưỡi đánh sao? Đó, thành ra cái người mà gọi là quen theo cái suy nghĩ á, thì cứ suy nghĩ hoài để coi tìm cái câu đáp để mà trả lời, coi coi cái người không tay đánh người không lưỡi nói cái gì, thấy không? Đó, mà càng lo suy nghĩ để đáp á, thì càng không thể đáp được, thấy không? Mình cứ lo nghĩa là tìm cái câu để mà đáp, thấy không? Để coi người không lưỡi đó đáp cái gì, nói cái gì. Nhưng mà đây mình phải thấy cho được sâu hơn nữa, phải không? Nghĩa là cứ lo nói, nghĩa là mình cứ lo nói gì đó thì nói gì nói, bây giờ mặc cho ông nói đi, thấy không? Nhưng bây giờ mình phải cần thấy được cái người không tay đó, thấy không? Nhưng mà làm sao đánh cái đã. Mình cứ lo tìm coi cái người không lưỡi đó nói sao trả lời cái người không tay, thấy không? Mà mình quên mất cần phải thấy rõ cái người không tay đó làm sao đánh, thì thấy được ở chỗ đó thì xong câu trả lời, xong. Còn mình cứ lo để tìm coi cái người không lưỡi nó phải nói sao, phải trả lời sao, tìm hoài mà càng tìm là càng bị gạt thôi. Nó bị gạt rồi không hay. Còn bây giờ mình phải thấy được cái người không tay đó, người không tay mà đánh sao đó, thì thấy được chỗ đó thì câu trả lời coi như xong. Đó là cái khéo của mình, là phải thấy khéo như vậy.